Quốc Dương đi tìm các thể nữ, thấy họ đang ngồi quỳ xung quanh ta. Quốc Dương giận dữ hỏi ta rằng: Nay nhà ngươi đã chứng quả A-la-hán chưa? Ta nói chưa chứng. Quốc Dương lại hỏi: Nhà ngươi đã được quả A-na-hàm chưa? Ta đáp chưa được. Quốc Dương lại nói: Nay nhà ngươi chưa được hai quả ấy, thời là người còn đầy đủ tham dục. Tại sao nhà ngươi dám buông lung nhìn ngó các thể nữ của ta? Ta liền thưa rằng: Đại Dương nên biết cho, nay tôi giàu chưa dứt phiền não tham dục, nhưng trong tâm tôi thiệt không có niệm tham đắm. Quốc Dương nói: Người ngu si, trong đời có các tiên nhân khổ hạnh thấy sắc đẹp còn tham, huống là nhà ngươi tuổi còn trai trẻ, chưa dứt tham dục, làm sao thấy sắc đẹp mà chẳng tham đắm? Tâu Đại Dương, người thấy sắc đẹp chẳng tham đắm thiệt chẳng phải do khổ hạnh, mà do nhiếp tâm quán vô thường bất tịnh. Quốc Dương nói: Nếu khinh khi người khác mà phỉ báng, thời thế nào đặng gọi là tu trì tịnh giới? Tâu Đại Dương, nếu có tâm đố kỵ, thời có phỉ báng. Tôi không tâm đố kỵ, thời đâu có phỉ báng. Quốc Dương nói: Này Đại Đức, thế nào gọi là giới? Tâu Đại Dương, nhẫn nhục gọi là giới. Quốc Dương nói: Nếu nhẫn nhục là giới, ta sẽ cắt lỗ tai của nhà ngươi. Nếu nhà ngươi nhẫn chịu được, thời biết là nhà ngươi trì giới. Quốc Dương liền cắt hai tai. Ta giàu bị cắt tai, nhưng nhan sắc chẳng biến đổi. Các quan theo vua thấy việc như vậy, liền can gián rằng: Bực đại sĩ như vậy, Đại Dương chẳng nên làm hại. Quốc Dương càng thêm giận bảo các quan: Tại sao các khanh biết là bực đại sĩ? Tâu Đại Dương, vì lúc bị cắt hai tai, chúng tôi thấy dung sắc chẳng biến đổi. Quốc Dương nói: Ta sẽ thí nghiệm coi dung sắc biến đổi hay chẳng biến đổi. Nói xong, Quốc Dương liền thẻo mũi, chặt tay, chặt chân của ta. Vì Bồ Tát đã trải qua vô lượng vô biên đời tu tập từ bi thương xót chúng sanh, nên không khổ cũng không giận. Lúc đó, Tứ Thiên Dương bất bình liền làm mưa cát mưa đá. Quốc Dương sợ hãi quỳ trước ta mà thưa rằng: Ngưỡng mong xót thương cho tôi sám hối. Ta nói: Đại Dương, trong lòng của tôi không sân hận cũng như không tham đắm. Quốc Dương nói: Này Đại Đức, làm thế nào biết được rằng tâm Đại Đức không sân hận? Ta liền phát thệ: Nếu tôi thiệt không sân hận, nguyện cho thân của tôi bình phục như cũ. Phát nguyện vừa xong, thân thể của ta liền bình phục. Đây gọi là Đại Bồ Tát nói quả báo đời hiện tại. Này thiện nam tử, nghiệp lành có quả báo đời kế, quả báo đời sau, nghiệp chẳng lành cũng như vậy. Đại Bồ Tát lúc được vô thượng Bồ Đề, tất cả các nghiệp đều được quả báo hiện tại. Nghiệp ác chẳng lành mắc lấy quả báo hiện tại, như Quốc Dương làm ác bị trời mưa cát mưa đá. Cũng như có người chỉ chỗ ở của gấu và nai bảo sắc, tay người chỉ liền rụng rớt. Đây gọi là nghiệp ác thọ lấy quả báo trong hiện tại. Đời kế thọ quả báo như nhất thiển đề phạm bốn tội trọng và tội ngũ nghịch. Quả báo đời sau như người trì giới phát nguyện lớn. Nguyện đời vị lai thường được giới thân thanh tịnh như vậy. Như có lúc chúng sanh tuổi thọ trăm năm, tám chục năm, trong thời kỳ sẽ làm chuyển luân thánh dương giáo hóa chúng sanh. Này thiện nam tử, nếu là nghiệp quyết định được quả báo trong hiện đời, thời không thể được quả báo đời kế cùng đời sau. Đại Bồ Tát tu nghiệp nhân 32 tướng tốt, thời không thể được quả báo trong đời hiện tại. Nếu là nghiệp chẳng thọ lấy ba thứ quả báo như vậy, thời gọi là nghiệp bất định. Này thiện nam tử, nếu cho rằng những nghiệp nhân quyết định có quả báo, thời chẳng được có sự tu tập phạm hạnh giải thoát niết bàn, nên biết rằng người nói lời này chẳng phải là đệ tử của Phật, mà chính là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng các nghiệp có định nghiệp và bất định nghiệp, định nghiệp có quả báo hiện tại, quả báo đời kế, quả báo đời sau, bất định nghiệp thời lúc nhân duyên hội hiệp bèn thọ báo, chẳng hội hiệp thời chẳng thọ báo. Do đây nên có tu phạm hạnh giải thoát niết bàn. Nên biết rằng người nói lời này thiệt là đệ tử Phật. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh gây tạo nghiệp bất định thời nhiều, tạo định nghiệp thời ít, vì thế nên có tu tập đạo hạnh. Do tu tập đạo hạnh nên định nghiệp trọng có thể làm cho thọ báo nhẹ, những nghiệp bất định chẳng thọ quả báo đời kế. Này thiện nam tử, có hai hạng người. Một là hạng người với nghiệp bất định làm thành quả quyết định, quả báo hiện đời làm thành quả báo đời kế, quả báo nhẹ làm thành quả báo nặng, đáng lẽ thọ báo trong loài người mà lại thọ báo ở địa ngục. Hai là hạng người với định nghiệp làm thành bất định nghiệp, đáng lẽ thọ báo đời kế làm cho thọ báo đời hiện tại, báo nặng làm thành báo nhẹ, đáng thọ báo địa ngục làm cho thọ báo nhẹ trong loài người. Hai hạng này, một là kẻ ngu, một là người trí. Người trí làm thành nhẹ, người ngu khiến cho nặng. Này thiện nam tử, ví như hai người mắc tội với nhà vua, người có quyến thuộc đông đảo thời tội tất sẽ nhẹ, người quyến thuộc ít tội nhẹ trở thành nặng. Người trí kẻ ngu si cũng như vậy, người trí nhờ nghiệp lành nhiều nên tội trọng mà thọ quả báo nhẹ, người ngu vì nghiệp lành ít nên tội nhẹ mà thọ quả báo nặng. Này thiện nam tử, ví như hai người một thời mập mạnh, một thời gầy yếu. Hai người này đều té xuống bùn sâu, người mập mạnh lên được, người gầy yếu thời lún mất. Này thiện nam tử, ví như hai người đồng uống thuốc độc, một người có thần chú và thuốc A và Đà, một người không có. Người có thần chú và thuốc thời độc chẳng làm hại được, người không có bị chất độc hại chết. Này thiện nam tử, ví như hai người đồng uống nước trái cây ép, một người nhiệt lực thạnh, một người suy yếu. Người nhiệt lực nhiều thời tiêu hóa được, người suy yếu thời bị nước ấy làm thành bệnh. Này thiện nam tử, ví như hai người bị nhà vua bắt trói, một người có trí huệ, một người thời ngu si. Người có trí thời có thể được thoát khỏi, người ngu si thời không có thời kỳ thoát khỏi. Này thiện nam tử, ví như hai người đồng đi trên đường hiểm trở, một thời mắt sáng, một thời mù lòa. Người mắt sáng đi thẳng qua không hại gì, người mù bị sụp té xuống hố sâu. Này thiện nam tử, ví như hai người đồng uống rượu, một thời ăn nhiều, một thời ăn ít. Người ăn nhiều uống rượu không bị hại, người ăn ít uống rượu thời thành bệnh. Này thiện nam tử, ví như hai người đều đối địch với giặc thù, một người thời võ trang đầy đủ, một người thời tay không. Người có võ trang ắt phá được kẻ thù, người tay không tất chẳng khỏi bị hại. Này thiện nam tử, ví như hai người bị phẫn nhơ giấy vào y phục, một người vừa biết liền giặt y phục, một người biết mà chẳng chịu giặt. Người giặt liền đó thời y phục sạch sẽ, người chẳng chịu giặt thời nhơ uế càng tăng thêm. Này thiện nam tử, lại có hai